thắng. Sao? Cái đó rất là khó khăn. Nhưng mà quý vị thấy rằng khó mà bỏ được không? Chắc chắn là phải bỏ được. Tại sao mà chúng ta biết rằng bỏ được? Tại vì cái nhân của nó, cái nhân của nó giống không thiệt, thành ra cái quả nó không thiệt. Cái nhân mà mình thấy cho rằng nó đẹp là hư vọng, thì cái quả nó cũng là hư vọng. Đó. Có nghĩa là tại vì nếu quả thật nó thật á, thì thiệt tình bỏ không nổi. Nếu mà nó thiệt chắc chắn là bỏ không nổi. Cho nên quý vị biết rằng trong Đức Phật á, trong kinh Đức Phật nói rằng là bởi vì nữa là trong các pháp tu hành á, là các đệ tử ta đó mà tu hành khó khăn á, duy chỉ có một cái dục mà thôi. Nếu mà có một cái thứ hai nào mạnh với nó thì không ai tu được hết. Mai có một cái một, mai có một cái một mà cái bằng trần ai lai chủ không biết bao nhiêu đời mà tu không thành A-la-hán. Chứ Đức Phật nói nếu một cái nào thứ hai mà mạnh như vậy đó thì không có ai thành được đạo. Thì quý vị thấy biết rằng ngay cái đó nó không thiệt. Có nghĩa là nó vốn không thiệt, cho nên do đó mình có thể trừ được. Chỉ sợ rằng nó thiệt thôi, chứ nếu nó không thiệt là mình trừ được. À, chỉ có mình chú tâm, đồng thời mình có ý chí, mình có trí tuệ, mình tìm được ánh sáng để mình soi rọi nó, thì khi đó chúng ta trừ được. À, bây giờ tiếp ra cái đoạn 5. Thì bây giờ chuyên tu học. Người nay thường nên như thế này mà tu học, cũng khiến cho chúng sanh rõ thấu nhân quả, tu tập thiện nghiệp. Người nên y đây chánh kiến bất động, chớ đọa vào trong tà kiến đoạn thường. Đối với những bậc phước điền quan hỷ cung kính cúng dường, như thế các ngươi cũng được nhân duyên tôn trọng cung kính cúng dường. Đó, thì quý vị thấy là Đức Phật chỉ cho ngài, cho Long Vương rằng nếu mà mình muốn được người ta cung kính cúng dường á, thì ngươi nên tìm những người có phước đức trí tuệ mà cung kính cúng dường. Cũng giống như những như bây giờ quý vị muốn được người ta tôn trọng á, thì mình phải tôn trọng người khác. Đó. Nếu mình nào mà cung kính cúng dường, mình tôn trọng một người nào thì tự đó phước mình tăng. Đó. Phước mình tăng cái đó, cho nên từ đó người ta gặp mình, người ta có thiện mỹ của mình, và đồng thời tự nhiên công đức mình có tăng trưởng. Chứ không phải là tại vì mình muốn mà được. Như nhiều người mình muốn cầu, mình muốn có danh vị, mình muốn cho người ta tôn trọng mình, nhưng mà mình không có thực chất, thì giống như người ta gọi là cái ông sư rỗng, nó không có. Cái trống mà nó rỗng, nó đánh nó kêu, nhưng mà thực chất công đó nó không có. Ở đây Đức Phật nói là cái phước mà nhân viên hay là thiên mà Phật tử tu học ấy, là phải tự mình biết được cái pháp bố thí cúng dường, thì khi đó mình cũng được tôn trọng, cho dù mình mang sắc thân nào. Đó. Cũng giống như bây giờ nếu mình là người nữ, nhưng mà mình có những cái tâm hồn cao thượng, đồng thời những cái hy sinh cho cuộc sống và làm các việc phước lành, thì người nữ đó không còn là một người nữ bình thường nữa. Và nếu mình có lòng thương tất cả chúng sanh như là Bồ Tát á, thì khi đó người ta gọi mình là mẹ hiền quan thế âm. Quý vị thấy vậy đó. Cho nên không phải là do cái thân này mà làm cho mình mất đi cái cao thượng của mình, mà do chính cái tâm này làm cho mình mất đi cái cao thượng đó. Cho nên quý vị biết rằng màu áo không làm nên con người, mà chỉ có tâm hồn mới làm nên con người. Cho nên mình đừng bao giờ xét người ta bên ngoài. Nhất là thời bây giờ quý vị thấy đăng báo, nhiều người ăn mặc đẹp đẽ nhưng mà lạng vạng, phải coi chừng. Cho nên nếu mình xét người ta bên hình thức á, thì mình sẽ bị rơi vào cạm bẫy thứ hai cuộc đời. Mà ở đây trong Đức Phật dạy của chúng ta, tức là chúng ta phải tìm được cái tâm, và cái tâm đó phải tu các điều thiện, và đồng thời mình phải khởi lên cái tâm gọi là cung kính cúng dường. Khi nào mà cái tâm mình á, mà có cung kính cúng dường á, và hạ được cái ngã mạng mình á, thì tự đó mình trở thành con người cao thượng. Đó. Cũng giống như là quý vị hãy tập vì người đó, thì người khác sẽ vì mình. Tức là khi nào mình xả kỹ lợi tha đó, thì người ta sẽ nghĩ đến mình. Mình đừng có cầu là mình đi tìm kiếm là người ta phải thương mình gì cả. Mình cứ làm hết cho mọi người đi, rồi người ta sẽ thấy mình. Đó. Người ta sẽ thấy mình. Cái đó là cái chắc chắn. Còn bây giờ mình cứ lo bo bo là vợ con chừng đó, nhà chừng đó cửa, thì quý vị thấy không? Mình chỉ lo chừng đó thôi á, thì người khi nào mình chết đi cũng chỉ có chừng đó. Nhưng mà nếu mình lo hết xã hội á, khi mình chết đi cả xã hội sẽ đi đưa mình. Cho nên các vị thấy là các bậc cao đức này kia khi mình chết đi là đám ma, chỉ đám ma thôi. Chúng tôi nói trên hình thức là tất cả mọi người đều về đưa đám. Tại vì sao vậy? Vì khi mà người đó sống làm việc tất cả vì chúng sanh, cho nên chúng sanh vì lại người đó. Còn tại sao có nhiều người chết mà không ai đi đưa? Là vì người đó khi sống á, là chỉ vì mình, cho nên khi chết cũng chỉ vì mình mà thôi. Rõ ràng thôi, chứ mình đâu có cần phải tìm. Nó nhiều khi mình buồn tủi khổ, có nhiều người mà lớn tuổi trong gia đình sợ chết không ai đưa, khỏi lo chuyện hết. Quý vị có rất nhiều bà con muốn thuộc trong cuộc đời. Nếu nói mà không có gia đình chết không ai đưa, thì có lẽ chúng tôi là người sợ trước tiên. Sao? Năm 21 ai mà nói dòng, ai mà đưa là ai bưng lên ngang. Nhưng mà khỏi lo chuyện đó. Nếu quả thật mình tu hành, mình đào tạo thiệt nhiều đệ tử, sợ nó dành với nhau bưng lên ngang, còn có lên ngang mà bưng nữa chứ. Phải không? Nhưng mà sợ mình không tu, mình không vì mọi người hết, mình chỉ lo cho riêng mình, thì khi chết qua chừng chỉ có mình và một người nữa đưa mình ra nghĩa địa mà thôi. Khi đó chúng ta ân hận nó muộn đó. Cho nên từ cái nhân đó để Phật tử thấy rằng tại sao Đức Phật khuyên Long Vương là dù rằng mang thân rồng nhưng mà nếu có tâm cung kính cúng dường và đồng thời làm các việc phước thiện thì người ta vẫn tôn trọng Long như thường, tức là coi Long Vương là tôn trọng như thường. Bởi vì cái tâm đức đó nó tạo thành công đức, và từ công đức đó để người ta thấy mà người ta học hỏi theo mình. Cho nên quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa là tiểu Long Nữ, tức là trong kinh Pháp Hoa đó là Long Nữ là con của vua rồng Ca Diệt La, là trong 8 tuổi thôi nhưng mà trong giây lát biến thành Phật, tại vì công đức tu hành. Cho nên cái Phật á, và trong con đường giác ngộ thì không có kể, không phân biệt là già trẻ, da trai gái hoặc là nam nữ gì cả, mà chỉ căn cứ vào cái tâm của người đó. Quý vị nhớ rồi đó. Cho nên đạo Phật là chủ trọng là chữ tâm, tâm tức là chữ tâm đó, chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Những cái hình thức xung quanh mình, màu sắc đẹp đẽ này kia, rồi âm thanh tiếng nói không quan trọng, cái tâm mà cái đức bên trong á, nó mới gấp 3, gấp 10 lần cái kia, và cái đó mới làm nên sự nghiệp của mình đó. Thì khi mà chúng ta chú ý đó thì chúng ta mới thấy rằng cái lời khuyên của Đức Phật á, là các cái ruộng phước điền của Phật tử ráng mà gieo vào, tức là cúng dường tam bảo, bố thí chúng sanh, để sau này là mình hưởng không ai hưởng hết trơn. Giống như mình bỏ tiền ngân hàng rồi sau này tự mình hưởng không ai hưởng hết trơn. Quý vị cứ nói vậy chứ mình đừng bao giờ tiếc, bởi vì mình tiếc rồi cái của đời này nó cũng không bao giờ mang theo được cho mình hết trơn. Và chính cái tâm này là mình mới biết được rằng mình tu hay không, mà mình chế ngự nó từ 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 mình có thể hiện được đó. Thì chúng tôi mới nhớ lại câu chuyện mà tu mà trong tâm á, chúng tôi mới nhớ cái chuyện mà có lẽ quý vị có coi rồi hay có nghe kể rồi, mà nói một chú, một vị đạo sĩ á, mà tôi trên núi lâu năm á, rồi khi mà đi xuống Trần Giang, đi ngang qua bờ sông á, rồi cái nghĩa là cô lấy đò á, nó bắt đầu nghĩa là đưa đò, khi mà đưa đò á, người ta ăn 1 đồng thôi, không, mà là ông đạo sĩ thì đòi tới 2 đồng, hỏi tại sao mà đòi tới 2 đồng, thì cô lấy đò nó tại vì nghĩa là người ta thì ai cũng qua đò tự nhiên, còn thầy nãy giờ thầy cứ ngồi thì dòm tôi vào, không, thành ra trả thêm 1 đồng tiền dòm nữa. À, ông này ông nghe ông thấy kỳ quá, bây giờ nó là thì chẳng lẽ giữa thiên hạ rồi mình đi cãi lại, rồi cãi lại với cô gái nữa, thành ra ráng mất 2 đồng trả, nhưng mà hận lắm, hận lắm. Cho nên lần thứ hai ông trở về lại trong sông cũ, ông đi đò thì này ông kinh nghiệm, ông nói quyết định tao không đồn mày nữa. À, bắt đầu có đầu ông vậy chứ là ông tên thì ông ngon nói nhưng mà xong xong nói xong nước sôi, nhưng mà cái cô gái cũng rất là đẹp, cho nên mảnh mai của chèo thuyền phăng ngợt ông mới thấy cái sông của chèo ông ngồi dòm qua bển đòi 2 đồng. Nó tại sao mà giờ cũng đòi 2 đồng, quyết định gì này không chịu thua. Nó tại vì nó là thầy không nhìn tôi bên ngoài nhưng mà thầy nhìn tôi dưới bóng, có không? Rồi bây giờ rõ ràng có thiệt, bây giờ chẳng lẽ mình chối nữa, thành ra trả 2 đồng đau khổ rồi. Nhưng mà lần thứ 3 ông ta trở lại con đường cũ, quyết định lần này sẽ không nhìn bóng luôn. Bây giờ vừa bước lên thì mình nhắm mắt lại, bảo đảm như này là bảo đảm 99% mình nhắm mắt lại là đâu có nhìn ở gì nữa. Nhắm mắt lại ngồi hoài ngán công cái tiền này để coi là cô này có tính mình sao đây, qua bệnh đòi 2 đồng. Cái gì vậy? Có không? Lần trước á thì tôi nhìn cô thì tôi xác nhận có thiệt trả 2 đồng vì tội nhìn, lần thứ hai nhìn bóng cũng phải trả 2 đồng cũng được, nhưng mà lần này tôi nhắm mắt đàng hoàng thì lấy gì trả 2 đồng. Nói nhưng mà thầy có thấy rõ ràng là thầy nhắm mắt không thấy tôi, nhưng mà luôn luôn lúc nào thầy cũng nghĩ tới là tính chuyện sau này để nói chuyện với tôi, cho nên do đó trả thêm 1 đồng nữa. Chính cái mình còn chú ý đó, cho nên tâm thức mình rơi vào hình ảnh cô gái đó, cho nên trả thêm 1 đồng nữa. Vì đạo sĩ chịu trả 1 đồng nữa. Nhưng mà quý vị biết lần thứ 4 bị nó qua đò, một thời gian dài của đó, vị đó ra đò vẫn cô gái đó lên thuyền đi qua sông, nhưng mà cũng chỉ trả 1 đồng với người ta thôi. Mà lúc này ông không nhắm mắt, không cần nhìn, vẫn bình thường thôi. Nhưng mà lúc đó tâm ông không còn dính dáng cho cô gái đó nữa, cho nên cô gái đó không đòi 2 đồng. Đó, không có đòi 2 đồng nữa. Tức là lúc đó nếu mà nói theo trạng thái bát nhã, lúc đó tâm chúng ta không còn dính mắt nữa. Mà khi nào chúng ta bước vào giai đoạn đó thì chúng ta mới không bị việc lôi. Còn nếu không thì chúng ta vẫn bị lôi. Bây giờ mình cố mình nhắm mình lầm bộ nữa, cái lầm bộ đó vẫn còn. Thấy không? Quý vị nhớ vậy đó. Chúng tôi xác định là bây giờ mình ráng mình đè mình lầm bộ mình tu thì cái này, nhưng mà nếu mà mình vẫn còn tưởng tư thì tưởng tư đó phải trả thêm 1 đồng nữa trong cuộc đời, tức là phải còn sanh tử nữa đó. Thì cái chấm dứt lại là khi nào mình tu phước tiền để tâm mình nó thả toàn bộ, tức là thả toàn bộ lượng đó, là mình vẫn đi vào cuộc đời, mình vẫn ăn vẫn mặc vẫn nói vẫn làm vẫn giao thiệp vẫn giúp đỡ chúng sanh, mà mình đừng đem cái tâm lòng cái đó mình rơi vào trong cái thức của mình rồi đó, thì quý vị cứ việc đi qua cuộc đời như cái chuyện thiền sư lần thứ 4 không có sợ nữa. Đó, bây giờ hỏi thiệt quý vị được giai đoạn thứ mấy rồi? Giờ nhắm mình được giai đoạn nhất hay giai đoạn gì? Nếu mà bây giờ theo giai đoạn chúng tôi thì chắc mới được thứ hai thôi, chắc phải trả thêm vài đồng nữa mới được. Bởi vì cuộc đời còn dài quá, không Thành ra mình đang đấu tranh với cuộc sống, và chúng tôi vẫn như quý vị đó, tức là vẫn đấu tranh từng giờ, từng phút và từng tháng năm. Nếu quý vị đấu tranh mà nghĩa là quý vị nghĩ rằng mình là cư sĩ, thành ra không sao tà tà, thì chúng tôi cũng rất là mệt mỏi. À, nếu mà quý vị là cư sĩ, chúng tôi là tu sĩ, thì nếu quý vị đấu tranh nhẹ thì bắt buộc chúng tôi phải đấu tranh mạnh. Do đó nghĩa là trong mỗi chiến hào mỗi người đều có phải đấu tranh thôi. Mà nếu mà chỗ mà khi mà quý vị chưa có giặc nhiều, hoặc quý vị chưa xung đột ngay giặc, thì quý vị còn có thể yên nghỉ được. Nhưng mà chúng tôi là phải đấu liên tục. Nhưng mà nếu lên trước thì mình chết thôi. Đó, nó rõ ràng vậy thôi. Thành ra bây giờ mà muốn tìm được cái thành công và kết quả đó, thì chúng ta phải nhớ rằng khuyên tu học là người Phật tử nên xả cái tâm của mình ra, tức là nên đừng cái trụ cái tâm của mình mà tham theo bóng dáng sáu trần, và nên vì chúng sanh. Thì khi nào cái tâm mình nó không còn dính mắc như cái vị thiền sư lần thứ tư kia đó, thì quý vị đang tu theo con đường của Phật giả đó. Cứ việc bố thí, nhưng mà đừng có nghĩ rằng tiền này là của mình. Hãy bố thí coi như mình có thể làm được vì cuộc đời, gửi đó cho cuộc đời, gửi đó cho cuộc đời. Mà quý vị cứ việc làm như vậy, mà cái tâm đừng bao giờ nó là tiếc của, đừng bao giờ đau khổ vì mất mát, đừng bao giờ đau khổ vì các cái việc phiền não, thì khi đó các vị giải lần, đến một lúc nào quý vị đi qua cuộc đời này không còn dính mắc nữa, là lúc đó quý vị dứt được cái nhân của sinh ra tâm đó. Quý vị ngán chưa? Tức là nãy giờ chúng tôi nói 1.5 tiếng rồi, thì có thể nói trong 2 tiếng, nhưng mà có thể chúng tôi nói thêm 15 phút nữa không, để quý vị có thể dễ nhớ hơn. Ngày lẽ ra chúng ta xả hơi một chút, nhưng mà vì nãy nó bị máy móc rồi, thành ra nó mất thời giờ, thành ra phải nói luôn cho nó cái thời giờ nó tiện. Có ai nhiều khi đều nói rồi lát nó tản mạc rồi quý vị lại để tâm ở chỗ khác, rồi vô nó không gặp gỡ lại đó. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng nghĩ xa hơi cũng có những cái lợi của nó, nhưng mà đồng thời nhiều khi mình khó trở lại từ những bài kinh dài. Chúng tôi nói tiếp cùng quý vị nghe một cái phần nữa, tức là chánh thuyết minh thập thiện nghiệp đạo, tức là hiện bài công dụng của thiện pháp. Long Vương nên biết Bồ Tát có một pháp có thể dứt tất cả khổ ác đạo. Thế nào là một? Nghĩa là ngày đêm thường nhớ suy nghĩ quán sát các pháp lành, làm cho các pháp lành mỗi niệm mỗi tăng trưởng, không để cho một mãi may bất thiện xen lẫn vào, tức là hay khiến cho các ác pháp thành dứt, thiện pháp viên mãn, thường gần gũi chư Phật Bồ Tát và các thánh chúng. Quý vị nghe rõ không? Tức là trong này dạy có một pháp thôi. Nghe nói nhiều nhưng mà trong này dạy có một pháp thôi. Bồ Tát có một pháp có thể dứt tất cả các khổ ác đạo. Thiện pháp là gì? Là thân của trời người, thanh văn bồ đề, độc giác bồ đề, vô thượng bồ đề, đều y pháp này làm căn bản mà được thành tựu, nên gọi là thiện pháp. Đó, bây giờ cái pháp mà Đức Phật dạy trong này á, thì bây giờ chúng tôi xin nhắc lại quý vị là chúng ta có thể thực hành được rất là dễ. Mà nếu quý vị lưu tâm thực hành được á, thì chúng ta thực hành được cái thiện pháp này. Và Đức Phật xác định trong khúc cuối á, là cái thân người, trời, thanh văn bồ đề, độc giác bồ đề, vô thượng bồ đề, đều y pháp này làm căn bản mà được thành tựu. Thì bây giờ chúng ta đọc lại coi pháp này là cái gì. Thế nào là một? Nghĩa là ngày đêm thường nhớ. Nhưng mà nhớ gì? Không, rõ ràng ở đây nhớ không phải nhớ lung tung, không phải nhớ